So Joshua chapter 8. And what we have in this chapter is the story of Israel getting a very big victory.
Và những gì mà chúng ta học ở trong Kinh Thánh đó, đó là dân Israel và Joshua đã vừa chiến thắng một cái chiến thắng rất là vẻ vang.
All right. We're going to start to know this. Every verse can have three applications or ways to use them.
Every verse
can have three.
Và chúng ta học điều này đó là mỗi câu Kinh Thánh đều có thể có ba cái phần áp dụng cho chúng ta.
The first one is historical. It tells us history.
Dù cái điều đầu tiên mà chúng ta có học và áp dụng trong một câu Kinh Thánh, ví dụ là điều thứ nhất đó là cái áp dụng về lịch sử.
Okay, the Bible is the most accurate history book in the world.
Bởi vì Kinh Thánh chính là một cuốn sách lịch sử chính xác nhất trên thế giới.
Okay. The second thing that every verse will tell us is the doctrine or God's plan.
Và điều thứ hai chúng ta có thể học đó là câu Kinh Thánh đã nói gì về kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Okay. God has a plan for the entire world.
Vì Đức Chúa Trời ngài có kế hoạch cho toàn thế giới này.
He started that plan in Genesis.
Và ngài đã bắt đầu cái kế hoạch đó ở từ lúc mà ngài sáng thế tạo vũ trụ.
He brings that plan all the way through the book of Revelation.
Và ngài đã thực hiện kế hoạch của ngài cho đến mãi đến cái phần sách được ghi lại cho chúng ta đó là trong Khải Huyền.
Every verse teaches us something about that plan.
Và mỗi câu Kinh Thánh đều dạy cho chúng ta biết cái kế hoạch đó của Đức Chúa Trời.
Okay. Then the third thing that every verse will tell us.
Và cái điều thứ ba mà một câu Kinh Thánh chúng ta có thể học được
is what we call a spiritual application. How does it affect us?
Chúng ta gọi đó chính là cái bài học thuộc linh, có nghĩa rằng cái điều đó áp dụng cho chúng ta, tác động đến chúng ta như thế nào.
Okay. So, for example, in Joshua, we see a battle that happened 1450 BC.
Ví dụ như ở trong Joshua thì chúng ta thấy rằng cái trận chiến của dân Israel và những quân thù diễn ra đó là vào năm 1450 trước khi Chúa Giêsu giáng sinh.
Okay. We know that God commanded Joshua to go in and take this village.
Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ngài phán bảo với Joshua đó là dẫn dân sự của ngài để mà chiếm lấy cái vùng đất đó.
But we also learn a spiritual truth from this.
Nhưng mà chúng ta cũng học được cái lẽ thật thuộc linh từ đó.
What is the spiritual truth?
Lẽ thật thuộc linh là gì?
In chapter 7, Israel was defeated. They lost to their enemy.
Ở trong đoạn số 7 thì dân Israel họ bị đánh bại bởi quân thù.
And we learned it was because there was sin in their camp. Someone had made God angry.
Và chúng ta học được cái thất bại của họ, cái nguyên nhân là do tội lỗi của Achan.
Okay. So one thing that we learn in chapter 8, you cannot have a victory if you have secret sin in your life.
Cho nên ở trong đoạn 8 thì chúng ta thấy được cái bài học đó là chúng ta không thể nào có thể thành công nếu chúng ta có cái tội lỗi giấu kín ở trong đời sống.
Okay. The best victories that you will have are private victories when you are all alone.
Cái chiến thắng vẻ vang hay là chiến thắng lớn nhất mà chúng ta có đó chính là cái chiến thắng khi chúng ta ở một mình.
When King David was a little boy,
khi mà vua David ông còn là một cậu bé,
he was all by himself, but he killed a lion.
Chỉ một mình ông thôi, mà ông có thể giết được một tên khổng lồ là Goliath.
Then he killed a bear.
Và ông còn giết gấu nữa, những con gấu.
He told people about that.
Ông nói cho người ta về điều đó.
Later, when he killed Goliath, the big giant,
sau đó khi mà ông giết Goliath,
he never talked about it.
Nhưng mà khi mà ông giết Goliath xong thì ông không còn nói đến những cái chiến thắng đó nữa.
Because to David, the private victory all alone, killing the bear and killing the lion, those were the important victories.
Ông không nói về cái chiến thắng của mình, chiến thắng Goliath nữa, bởi vì đối với David thì cái việc chiến thắng vẻ vang nhất đó là khi ông chiến đấu với những con gấu và mình ông, đó là những cái chiến thắng bí mật, đó là quan trọng.
Good. So we see with Joshua in chapter 7, they won a victory when they got Sin away from the camp.
Cho nên ở trong cái đoạn 7 cái phần cuối chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa họ thắng được, đó là nhờ những cái tội lỗi không có ở trong trại của họ, nhưng mà nó ở xa họ.
Now in chapter 8, they will have a very big victory. They are strong now.
Và ở trong đoạn 8 thì bây giờ họ sẽ có một cái chiến thắng vẻ vang, họ đã mạnh mẽ lên.
They are not strong because they have better weapons.
Họ không mạnh mẽ bởi vì họ có những cái vũ khí tối tân.
They are not strong because they have more people.
Họ cũng không phải mạnh mẽ nhờ họ có đông người.
They are strong because they have confessed their sin.
Nhưng mà họ trở nên mạnh mẽ bởi vì họ đã xưng nhận những tội lỗi của họ.
If you have private sin, secret sin in your life,
nếu mỗi anh chị em có cái tội lỗi kín giấu hay là riêng tư ở trong đời sống của mình,
you are hurting New Life.
Thì anh chị em đang làm đau, làm tổn thương, làm tổn hại cho Hội Thánh New Life.
Good. Now, another point I want to make is there were three generals in history, three, who never lost a battle if they were present. If they were there, they never lost a battle. There were three of them.
Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ đó là tôi muốn chia sẻ
three generals.
Tôi muốn chia sẻ có ba vị tướng, có ba cái người lãnh đạo chiến đấu ở trong lịch sử của dân Israel mà nếu mà họ hiện diện trong cái trận chiến đó thì không, trận chiến không bị thất bại.
One of them is Joshua. When he was present, they never lost a battle.
Và một trong ba người đó là Jose, khi mà ông hiện diện chiến đấu thì không bị thua.
Another one was King David.
Người khác, một người thứ hai nữa đó là vua David.
The third one is an English general by the name of Cromwell.
Và một người thứ ba, người này có tên tiếng Anh đó là Cromwell.
Now, when Cromwell would march, he would make his soldiers sing from the Bible.
Khi mà ông tướng Cromwell này ông hành quân để đi chiến đấu đó thì ông sẽ đặt quân lính của ông sẽ hát những cái bài hát từ lời của Chúa.
Because the Bible gives us strength.
Bởi vì Kinh Thánh, lời của Chúa cho chúng ta sức mạnh.
Okay. So we will look verses 1 through 3 in Joshua 8.
Và chúng ta sẽ nhìn vào câu 1, câu 2 và câu 3 của đoạn 8 Joshua.
God makes a promise to Joshua.
Đức Chúa Trời Ngài hứa với Joshua.
He promises that you will win.
Ngài hứa với ông rằng con sẽ thắng.
It is easier to fight a battle if you know God's promises.
Dễ cho chúng ta để chúng ta chiến trận khi mà chúng ta biết lời hứa của Đức Chúa Trời.
So you come to New Life to learn the promises of God.
Cho nên anh chị em đến Hội Thánh New Life để chúng ta học những cái lời hứa của Chúa.
And then you go out in the world and you remember those promises.
Và khi chúng ta đi ra thế gian, chúng ta nhớ những cái lời hứa đó của Chúa.
And then the world cannot defeat you.
và thế gian này không thể đánh bại chúng ta được.
Okay. Now, we'll look at this. Joshua had 30,000 soldiers.
Và chúng ta học điều này đó là ông Joshua ông có 13,000 quân.
Yeah, 30,000. Yes, we can. Very good. 30,000. He trained them how to fight.
Và ông huấn luyện cho họ để mà chiến đấu.
Okay. You are being trained to serve Jesus Christ.
Vậy chúng ta cũng được trang bị để chúng ta chiến đấu cho Chúa Giêsu Christ.
Yeah. Abraham had 318 servants that he trained to fight.
Abraham thì ông có bao nhiêu những cái người đầy tớ để mà ông dẫn họ chiến đấu à? 800 bao nhiêu?
David had 400 men that he trained to fight.
How many servants did Abraham have?
Abraham had 318.
318 người đầy tớ. Và vua David thì ông có 400 quân.
Okay. David had 400. Okay. And Jesus had 12.
Và Chúa Giêsu thì chỉ có 12.
Yes. New Life is training you to work for Jesus.
Thì New Life đang trang bị cho chúng ta để mà chiến đấu phục vụ cho Chúa Giêsu.
Okay. Now, it is important to remember this.
Và chúng ta cần biết là chúng ta cần nhớ cái điều này, nó rất quan trọng.
When Israel would fight a battle, they remembered how they did it.
Khi mà dân Israel họ chiến đấu đó thì họ nhớ lại cách mà họ đã chiến đấu.
And later on, their children and their grandchildren would study that battle.
Và sau đó thì những cái thế hệ con cháu chắc của họ họ học biết về những cái gì đã xảy ra, những cái trận chiến đó.
For example, King David and Joab would quote when Abimelech was too close to a wall. They remembered that lesson. Don't go too close to a wall, and they remembered that.
Khi ví dụ như là có cái câu chuyện đó là vua David khi mà ông chiến đấu với vua Abimelech đó thì họ học cái bài học trước đây đó là vua David ông học được đó là không có nên đến gần tiến công gần cái thành của quân thù lắm.
Okay. So the Bible was a history book for Israel.
Cho nên lịch Kinh Thánh chính là một cuốn sách lịch sử cho người Israel.
Okay. Now, one of the problems, the king of Ai, the bad man, was overconfident. He was too proud.
Và có một cái điều này đó là vua của cái dân thành Ai đó thì ông quá là tự tin.
He saw Israel become defeated.
Và lần trước ông thấy rằng ồ dân Israel nó bị mình đánh bại.
And so he thought he could always defeat them.
Cho nên cái lần thứ hai này ông cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ đánh bại dân này thôi.
There are people who saw you get defeated.
Có những người họ nhìn thấy anh em bị đánh bại.
But when you confess your sins and get close to God, you can have victory and they will see it.
Nhưng mà khi anh em xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa thì anh em trở nên mạnh mẽ hơn và anh em sẽ chiến thắng.
The Apostle Paul said this in Philippians 1:28. He said this, and in nothing terrified by your adversaries. Don't let your enemies make you afraid.
Và lời của Chúa ở trong Philip đoạn
chapter
Philippians
1:28 cho chúng ta biết rằng đừng để cho kẻ thù làm cho chúng ta hoảng sợ.
It says when your enemies see that you are not afraid,
khi mà kẻ thù của chúng ta thấy chúng ta không sợ,
they will think you are a very bad person.
Thì kẻ thù của chúng ta nghĩ chúng ta là những kẻ gọi là không dễ đánh bại.
But you will not think you're bad. You will know you have a very great God.
Nhưng mà chúng ta biết rằng kẻ thù của chúng ta nghĩ chúng ta là những cái kẻ xấu xa, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta không là những kẻ như vậy, bởi vì chúng ta có Đức Chúa Trời.
There was a woman who lived in a country.
Thì có một cái người phụ nữ kia sống ở vùng quê.
That ordered its people not to go to church.
Bà nói với ra lệnh cho những cái người khác là không được đi đến hội thánh.
Her husband was a very powerful man in the country.
Chồng của bà là một người rất có quyền lực ở trong cái vùng thôn quê đó.
He found out that she was going to church.
Thì cái ông này mới phát hiện ra rằng bà này lại đi đến hội thánh.
Yeah. He told her, "You can go to jail for that."
Và cái ông này, ông chồng này nói với bà rằng coi chừng bà bị đi tù đó.
She said, "I will either go to jail or I will go to church, but I will not stay home."
Và bà nói, bà trả lời với ông chồng là một á là tôi đi tới hội thánh, hai là tôi đi vô tù chứ tôi không ở nhà.
Okay.
So she was ordered to not go to church.
Yeah.
By her
husband.
Xin lỗi, bà không phải là người ra lệnh cho người khác không đi nhà thờ, mà là bà bị cấm đi nhà thờ, đi cấm đến thì đến hội thánh, ông chồng cấm.
Yeah. He was a very powerful man in the government, and he was ashamed because his wife was going to church.
Tại vì ông chồng của bà là cái người có quyền lực ở trong giống như chính phủ, cho nên là ông này cấm bà vợ không có được đụng đến hội thánh gì cả.
So that is why she told him, "I will either go to jail or I will go to church, but I will not stay home."
Cho nên đó lý do mà ông bà đáp lại với ông chồng là tôi thà là đi đến hội thánh hoặc là hai là đi vô tù chứ tôi không ở nhà.
Very good. Now we will look at this. The Canaanite people, we will discuss them for a moment.
Thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những cái người Canaan.
Because Israel was told, kill all of them.
Bởi vì dân Israel được Đức Chúa Trời phán bảo là họ phải diệt hết tất cả dân Canaan.
That sounds very terrible to us.
Khi mà chúng ta nghe Đức Chúa Trời mà kêu diệt hết dân khác thì chúng ta thấy giống như rất là kinh khủng với mình, đúng không?
Canaan was Noah's grandson.
Bởi vì những cái người Canaan, cái người Canaanite, Canaan có nghĩa là cháu nội của Noe.
Okay.
Noah's grandson.
Noah's grandson, yes.
Cháu nội, cháu của Noe.
There was a curse on his people.
Và có một cái lời rủa xả ở trên những cái người Canaan.
Archaeologists tell us that when they study those people, they were very bad people.
Và những nhà khảo cổ học khi mà họ nghiên cứu đó thì họ cho biết rằng những cái người Canaan là những cái người rất xấu.
They became like prostitutes and they did terrible things to their own children.
Họ mãi dâm rồi họ làm những cái điều rất là
They prostitute their own children. Yes.
Thậm chí là có nghĩa là loạn luân với chính con cái của mình nữa.
Okay. They even did bad things with animals.
Thậm chí là làm những cái điều giống tương tự như vậy với thú vật.
So God told Israel, get rid of all of them.
Cho nên Đức Chúa Trời phán với dân Israel là phải loại bỏ hết họ.
Okay. Here is what is important to remember.
Cho nên đây là cái điều mà chúng ta rất quan trọng, chúng ta cần nhớ.
Romans chapter 5 and verse 18. Let's all turn there. Romans 5, 18.
Roman, đoạn 5 câu 18.
Romans 5, 18.
Tất cả chúng ta cùng nhau xem Roman đoạn 5 câu số 18.
I will read in King James, but we will take time for you to read it in Vietnamese. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification unto life.
Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống, là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy.
Okay. Now, because Jesus died on the cross, never again will God ever send an army and say, kill everybody.
Bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã chuộc chúng ta trên thập tự giá, cho nên Đức Chúa Trời Ngài không có sai rồi đội quân của Ngài để mà tiêu diệt hết con chúng ta.
There is now a reason for all people to live.
Cho nên có cái lý do để mà con người ngày hôm nay có chúng ta được sống.
Okay. Now, we will look at the history of Joshua again.
Rồi chúng ta quay trở lại cái lịch sử của Joshua.
What Joshua learned to do is he made a trick on the people of Ai.
Và những gì mà Joshua ông thực hiện với cái trận chiến ở thành Ai đó là ông dựng nên một cái mưu. Ông có một cái mưu.
Okay. He sent a few people to go attack them in their front gate.
Thì ông cho một toán quân để mà tấn công cái thành Ai từ phía trước.
Then those people pretended to run away.
Rồi sau đó cái toán quân này giả đò quay lưng bỏ chạy.
So the people of Ai, they opened their gates and everyone came out to chase them.
Và khi mà quân thành Ai thấy cái quân Israel toán quân đó quay lưng bỏ chạy thì bắt đầu họ mở cửa thành và họ kéo nhau họ đuổi theo cái toán quân đó.
And Joshua had men hiding in the woods.
Và Joshua đặt những cái người đội quân khác và họ ẩn nấp ở trong một cái giống như một khu rừng.
So then when the gates were opened and everyone has left, Joshua sent his people into the city.
Và khi mà cái cửa thành Ai được mở ra và quân của thành Ai đuổi theo quân Israel thì bắt đầu cái đội quân ẩn nấp đó bắt đầu tấn công vào trong thành.
So the Canaanites, they think they are winning, but they turn around and see their city is on fire.
Và những cái người Canaan đó ở tại đó họ khi mà họ đuổi theo toán quân kia họ nghĩ rằng mình thắng rồi thì bắt đầu họ quay lưng lại họ nhìn thì họ thấy cái thành của họ đang bị đốt.
Okay. Then Israel is on both sides. They are in front of them and they are behind them and they come together.
Rồi bắt đầu dân Israel từ hai phía cái toán bỏ chạy bắt đầu quay ngược lại và cái toán ở trong thành bắt đầu từ phía kia tấn công.
Later on, we will see that Israel did that again in the book of Judges.
Và khi mà nếu chúng ta đọc sau này ở trong sách các quan sát hay là thẩm phán đó thì dân Israel họ cũng làm tương tự như vậy.
Okay. So this is how Israel learned from their history how to do these things.
Đó là cái cách mà dân Israel họ đã học cái chiến trận từ trong lịch sử.
Finally, in Joshua chapter 8, we will go back there.
Và cuối cùng, chúng ta tiếp tục xem ở trong Joshua đoạn 8.
And it tells us in verse 25,
Joshua đoạn 8 câu số 25,
that all the people were killed.
Đó là dân thành đã bị giết hết.
Then Joshua took all the things that they found in the people's houses and he allowed them to keep those things.
Và những lúc này thì những cái tài vật của cái thành này thì bắt đầu Joshua cho phép những cái người Israel giữ.
When Jesus Christ comes back,
khi mà Chúa Giêsu quay trở lại,
he will give us rewards.
Chúa Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta.
This is called the judgment seat of Christ.
Đây được gọi là ngai phán xét của Đấng Christ.
If a person today is serving Jesus Christ,
nếu mà một người ngày hôm nay phục vụ Chúa Giêsu Christ,
when Jesus comes back, he will give them reward.
Thì khi mà Chúa Giêsu ngày quay trở lại thì Ngài sẽ ban thưởng cho người đó.
The important thing to remember from this lesson then is this.
Cái điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ từ cái bài học này chính là
get the private sin, the secret sin, get it out of your life.
Hãy loại bỏ cái tội lỗi ẩn giấu ra khỏi đời sống anh chị em.
If you are doing something, but you would be ashamed to have people see it, don't do it.
Nếu có điều gì mà anh chị em đang làm mà anh chị em xấu hổ khi người khác, những người khác biết đến thì đừng làm nữa.
When all of God's people live clean, they are strong.
Khi dân sự của Chúa sống một đời sống thánh sạch thì họ sẽ mạnh mẽ.
And remember that every single person has a right to Jesus Christ.
Và chúng ta nhớ rằng mỗi cá nhân có cái quyền đến với Chúa Giêsu Christ.
Okay. I want us to think about this.
Tôi muốn anh chị em nhớ suy nghĩ điều này.
Jesus Christ gave himself for our sins.
Chúa Giêsu Ngài đã hiến chính Ngài cho tội lỗi của chúng ta.
If I went to the market today,
nếu mà hôm nay tôi đi ra chợ,
and I wanted 1 kilo of rice,
nếu mà tôi muốn mua 1 ký gạo,
and you went with me because I am an American, I cannot speak the language.
Và có ai đó trong anh chị em đi với tôi bởi vì tôi người nước ngoài, tôi không biết tiếng Việt.
And I bring out 1,000 American dollars.
Và tôi đem theo 1,000 đô Mỹ.
And I say, I will give you this for this kilo of rice.
Và tôi nói với cái, tôi nói là, tôi sẽ lấy cái số tiền 1,000 đô Mỹ này trả mua 1 ký gạo.
You will say, no, no,
no, no.
This is a bad price.
Thì anh chị em sẽ cản liền đúng không? No, no, không được, không được. Em ơi, cái lấy bao nhiêu mà mua có 1 ký gạo.
But I will tell you the worst price ever paid, when someone paid far too much.
Nhưng mà tôi nói cho anh chị em biết có một cái việc mà mua bán đó, nó không có chênh lệch, không có căn, không có công bằng chút nào mà một người đã từng trả.
We brought our sins to Jesus.
Chúng ta đem những cái tội lỗi của mình đến với Chúa Giêsu.
We are ashamed of our sins.
Chúng ta xấu hổ về những tội lỗi của mình.
And he bought them.
Và Ngài đã mua những cái tội lỗi đó
with his own life.
Bằng chính mạng sống của Ngài.
That is the worst bargain in history.
Thì đó chính là cái cuộc mua bán mà
and yet
không có công bằng nhất ở trong lịch sử.
It is our gift.
Đó chính là cái món quà cho chúng ta.
Okay. Live clean for Jesus Christ.
Cho nên hãy sống một đời sống thánh sạch cho Chúa Giêsu Christ.
Come here to New Life and learn the promises of God.
Hãy đến với hội thánh New Life và học lời hứa của Đức Chúa Trời.
Be the trained workers for Jesus Christ.
Hãy là những cái người môn đồ được trang bị cho Chúa Giêsu Christ.
And one day New Life 1, New Life 2, very strong.
Vậy thì một đến một ngày kia hội thánh New Life 1 và rồi đến New Life 2 sẽ rất là vững mạnh.
Thank you very much. Pastor Mon, thank you for allowing me to preach.
Cảm ơn rất là nhiều và cảm ơn một sư mẫn đã cho phép tôi được giảng dạy lời Chúa.
Father, thank you for this message and thank you for these people. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen.
Trong danh của Chúa Giêsu, Cha ơi, con cầu nguyện và cảm ơn Ngài vì